Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bữa hổm thầy quất cho một câu, cái nó nói con nhờ cái câu của thầy mà giờ này con tinh tấn nhiều hơn. Vì quý vị biết sao không? Thầy đi học một buổi, thầy tính ra một buổi thầy phải trả 15 triệu cho một ngày. Một ngày học của quý thầy quý cô phải trả cho 15 triệu cho một ngày học. Học 4 ngày 60 triệu học phí. Cộng luôn tiền ăn, tiền ở, tiền này, tiền kia là khoảng 70 triệu. Vậy thì thầy ngồi thầy nói: Đức Tâm ơi, thầy lỗ vốn quá con. Hỏi sao vậy thầy? Lần này thầy học có môn à con. Thầy học có một môn thôi mà nó bức 70 triệu rồi con. Thầy giáo nói cái gì thầy nghe hay thầy không nghe gì, một ngày trôi qua mất khoảng nhiêu? 18 triệu. Một ngày trôi qua làm cái gì không biết. Chống con mắt lên mà ráng mà học. Mở cái đầu mà ráng mà nhét vô. Không không, không xong, vẫn phải đóng 18 triệu. Chúc mừng bạn, ngu ráng chịu. Ứng không? Như vậy mà vẫn phải đi đóng tiền đi học. Học xong ra nó còn chửi. Học dữ. Cầm cái bằng rồi là coi chừng người ta còn chửi. Đi học á là để cho chảnh với người ta. Ngày xưa thầy học nguyên một năm như vậy đó, là đóng con 1.6 triệu à. Hầu học đại học á, một năm có 1.6 triệu, nửa năm đóng 800. Vậy mà chạy còn mắc chết mới đóng nổi 800. Bây giờ này học một ngày thôi 10 mấy triệu, ớn muốn chết. Nhưng mà mình biết những cái việc của mình học nó tăng trưởng đời sống trí tuệ của mình. Bây giờ mình trả cái giá cho nó không có ít. Mình trả cái giá cho việc học của mình không ít. Học lớp 1 mẫu giáo, nó học tuần lễ, tháng, 3 tháng, đóng học phí mấy trăm ngàn. Nhưng mà học càng ngày càng lên thì học phí nó không ít. Cái đó là chưa nói nghe. Có những cái học phí của cuộc đời này nè, con người ta bán gia bại sản cho cái học phần đó đó. Có nhiều người nó ngu, nó bị người ta gạt hả? Nó bán luôn nhà, cửa, tài sản vẫn còn ở tù kìa. Cái tội ngu á. Bây giờ thầy bỏ 60 triệu để đi học một học phần thôi. Khỏi cần bán gia bại sản, khỏi bị người ta gạt, khỏi phải ở tù. Chứ bù giỡn hả? Nên quý Phật tử đừng có tưởng là quý Phật tử ngồi đây học được một buổi là đơn giản đâu. Có nhiều người học một buổi trời không có được gì đó. Ngồi ngủ không à. Ngồi nghĩ chuyện trên mây trên gió gì đó. Xong buổi đó cũng hết thời gian. Nhưng mà không tích lũy được cái giá trị của nó. Họ tiếp cận với cuộc đời nhưng tâm hồn của họ lúc nào cũng trong sáng. Họ không làm nô lệ cho dục vọng sai khiến. Cho nên Đức Tâm nói: nhờ con nghe được câu nói của thầy mà bây giờ con biết tính ra. Cái thời gian con ráng, cái tối kêu tự Tâm ơi ăn cơm con, nói không để con học, lỗ vốn. Phật cho cái hạng người như thế là kẻ đã được thánh vị. Như vậy cái người nào không làm nô lệ cho dục vọng, không bị dục vọng sai khiến, người đó đạt được thánh vị. Như vậy cái quả thánh là quả gì? Quả thánh là người biết, người không làm nô lệ cho dục vọng, người luôn tiếp cận với cuộc đời trong tâm hồn trong sáng. Cuộc đời này mà mình nói là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, vậy tâm hồn mình có trong sáng không? Có không? Tối ngày mình nghĩ xấu người khác, vậy tâm hồn mình trong sáng không? Cái đầu mình nó chứa toàn là cái đống rác trống không? Vợ tối ngày chứa cái lỗi của chồng thì gia đình hạnh phúc không? Chồng luôn luôn chứa cái lỗi của vợ, hạnh phúc không? Không. Mà chúng ta hãy nhìn thấy, chúng ta tiếp cận với cuộc đời, với gia đình, với những người xung quanh ta bằng một tâm hồn lúc nào cũng trong sáng. Để chi? để chúng ta luôn luôn khơi động, luôn luôn làm mới mình, luôn luôn phát huy khả năng. Người đó được xem là thánh vị, đó là Đức Phật dạy. Như vậy, thánh và phàm chỉ khác nhau giữa mê và ngộ mà thôi. Như vậy, người nào biết gọi là thánh, người nào không biết gọi là phàm. Mê là phàm phu, ngộ là thánh nhân. Hay không? Hay không quý Phật tử? Hay phải không? Hay vậy thôi nghỉ. Cái câu số 23 để lần sau. Bởi vì bữa nay thầy ráng thầy rặn hai câu 21, 22. Rồi bây giờ ôn lại hai câu đó. Rồi quý vị cùng đọc 2, 3. Rồi giờ hiểu chưa? Về học thuộc bài này nha. Tinh cần là đường sanh, buông lung là ngõ tử. Tinh cần là bất tử, buông lung như thây ma. Tinh cần là đường sanh, tinh tấn, ai tinh tấn, ai làm nhiều việc lành, ai có tâm từ bi rộng lớn, ai có trí tuệ sáng suốt, ai biết thương yêu người, biết giúp đỡ người, đó là con đường đi lên phía trước rộng mở và thênh thang. Phước báo, y báo và chánh báo được trang nghiêm, công đức trí tuệ được đầy đủ. Người nào buông lung giải đãi hưởng thụ cuộc đời, làm nô lệ cho dục vọng, người đó đang đi xuống. Buông lung là ngõ tử, tinh cần là bất tử. Sự tinh tấn tu tập sẽ đạt đến quả vô sanh bất tử, quả vị Phật. Buông lung như thây ma trong cuộc đời này, giải đãi trị lạc lười biếng là cái thây ma, cái cục thịt biết đi. Rồi quý vị đọc câu thứ hai.
Hiểu rõ sai lầm người
rồi. Như vậy người tu tập là luôn luôn hiểu rõ cái sai biệt, cảm ơn cái người làm biếng để mình tự thấy mình làm siêng, cảm ơn người xấu để mình biết mình tốt, cảm ơn cái người hại mình để mình biết mình có cái nghiệp, mình trả cái nghiệp của mình, cảm ơn cái người giật tiền của mình để mình biết rằng đời trước mình đã từng giật của người ta. Người trí luôn hiểu rõ sai biệt ấy, cho nên họ luôn luôn tinh cần. Họ tự làm trong sạch mình và nuôi lớn hạt giống bồ đề đó. Hoan hỷ không phóng dật. Người biết tu tập là không bao giờ có cái tâm phóng dật, giải đãi lười biếng, mà luôn luôn vươn lên. Vui với thánh quả xuất trần. Ai cho chúng ta thánh quả này? Chỉ có ta thôi. Vậy thì cái con đường xuất trần không có ai thay ta hết. Vậy thì ngày nào mình cũng ở trong niết bàn, ngày nào mình cũng hạnh phúc, ngày nào mình cũng an vui, ngày nào mình cũng tu, ngày nào mình cũng thấy mình giống như Phật. Mình đem cái tâm thương yêu mọi người và mình được thương yêu, mình có quyền trong cái giá trị từ bi đó. Như vậy người đó được xem là bậc giác ngộ, có khả năng đạt được thánh quả trong từng giây từng phút. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trước khi về, thầy nhắc cho quý vị chút xíu về tinh cần. Cái hành động này, hồi nãy là nói về bài vở. Bây giờ mình không nói bài vở nữa, mà bây giờ mình sẽ nói bài hay. Bài vở mình bỏ qua bên. Giờ mình nói bài hay thôi. Quý vị đưa bàn tay lên có mấy ngón? 5 ngón. Rồi quý vị cùng nói với tôi. Tinh tấn làm mới cái thân này, mắt sáng hơn, massage cho nó. Hằng ngày mình tinh tấn, mình massage con mắt của mình, mình lấy nước thuốc mình nhỏ mắt, mình nuôi dưỡng mắt, và bắt đầu mình lấy con mắt này mình đọc sách, mình thấy cái gì sai mình giúp người ta, mình thấy dơ mình dọn dẹp, là mình đang làm mới cái thân này. Hiểu không? Hồi nào giờ mình không có biết giặt đồ, bữa nay mình tập giặt đồ, mình làm mới cái thân này. Hồi nào giờ mình ở dơ, bữa nay tắm, làm mới đó. Chưa? Hồi nào giờ mình không có ngồi thiền, bữa nay mình ngồi thiền. Hồi nào giờ mình không có tập thể dục, xương cốt của mình nó cứng ngắc, bữa nay mình tập thể dục, mình làm mới cái thân đó. Chứ không phải là mình cứ để cho nó cũ hoài. Vậy làm mới là cái gì? Làm mới là siêng năng, đúng không? Làm mới là siêng năng. Quý vị cùng nói với thầy: không có một con người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp. Trời, thầy bây giờ đem tuốt lợi với người mẫu là giống nhau. Nghĩa là tại vì mình không làm đẹp thôi, chứ mình làm đẹp người mẫu có bằng mình không? Tất cả quý vị đều là những người mẫu tại không làm đẹp đó thôi. Bà cụ này bây giờ đi làm đẹp vẫn đẹp bình thường, nhộm tóc trở lại, căng da mặt, phải không? Là mặt nó căng trở lại liền, tóc ngon lành đàng hoàng, sâm chẳng mà dính lên. Vậy có ai biết là 80 tuổi nữa đâu? À, chẳng qua là không làm thôi, chứ còn đưa bà cụ qua Thái Lan về, không ai biết. Thấy không? Như vậy thì mình làm mới lại là có khó hay dễ? Dễ chứ đâu gì khó, tại tôi không làm thôi. Vậy thì Đức Phật nói mình muốn làm Phật dễ hay khó? Dễ. Tại vì chưa chịu làm á. Muốn làm Phật rất là dễ. Rồi, cho nên là làm Phật cũng có khó, tại mình không chịu cố gắng. Rồi, điều thứ hai quý vị cùng nói với thầy: làm mới cảm giác, làm cho mọi thứ xung quanh sạch đẹp hơn, cảm giác thoải mái.